Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 25, hồi 13, họa khởi tai bay. Như cố không muốn nghe những gì cay đắng trong lời nói của Lý Tầm Hoan, Lâm Thi Âm hỏi lại. Thúc thúc bằng lòng chứ? Lý Tầm Hoan cắn răng.
Đại tẩu, không biết rằng tôi là kẻ luôn luôn thích hại người à?
Bàn tay ngọc nắm chặt bức rảnh châu, bàn tay dịu mềm nhưng vì nắm chặt lâu quá nên những đường gân xanh vụt nổi vòng lên là da trắng mốt. Từng hạt châu trên bức rèm rơi xuống nghe thánh thót. Lý Tầm Hoan ngẩng lên nhìn bàn tay ấy và chậm chậm đứng lên.
Xin cáo biệt.
Thi Âm run giọng. Người đã đi rồi, sao lại còn về làm chi nữa? Ở đây cuộc sống đã được yên ổn rồi, ngươi còn khuấy động làm chi nữa? Lý Tầm Hoan cắn môi không nói, nhưng khóe miệng giật liên hồi. Lâm Thi Âm giật đứt bức rèm, da mặt nàng trắng nhợt và nước mắt đoan tròng. Nàng đã vì Lâm Tiên Nhi mà lo lắng đến kinh hoàng. Lý Tầm Hoan đi luôn không ngó lại. Hắn không dám quay đầu, hắn không dám nhìn nàng. Hắn biết chỉ một cái nhìn thôi, chuyện phát sinh kế tiếp sẽ làm thành chuyện suốt đời đau khổ. Chỉ nghĩ đến thế thôi, hắn cũng không nghĩ tận cùng. Lý Tầm Hoan chậm chạp xuống lầu và nói trong hơi gió thoảng.
Sự thật thì cũng không cần đến ai phải yêu cầu, vì căn bản tôi vẫn không bao giờ để ý đến ai cả.
Lâm Thi Âm trơ mắt nhìn theo và nàng quỵ xuống, thân thể như mềm nhũn. Tuyết rũ xuống ao đã đóng lại thành băng, vòng lan can xinh đẹp trơ màu sầu thẳm. Lý Tầm Hoan thơ thẩn ngồi dựa vào bệ đá bên cầu, thở thẫn nhìn mặt nước lạnh đông mà lòng cảm nghe như băng giá.
Ta đã đi rồi, sao còn trở lại làm chi? Tại sao còn về nữa làm chi?
Tiếng trống lầu canh điểm ba tiếng, xa xa lãnh hương tiểu trúc hãy còn le lói ánh đèn. Có phải Lâm Tiên Nhi còn đợi chàng chăng? Biết rằng ước hẹn này Lâm Tiên Nhi có dụng ý riêng, biết rằng mình đến đấy nhất định sẽ có chuyện xảy ra không lường được, mà cũng là chuyện thích thú không lường được. Nhưng Lý Tầm Hoan vẫn ngồi chơ nhìn ánh đèn le lói. Những cơn ho khác tới làm cho hắn gặp mình. Thình lình phía lãnh hương tiểu trúc vụt thoáng bóng người, chỉ thoảng qua rồi biến mất. Lý Tầm Hoan đứng dậy như một con treo giữa rừng sâu. Họ Lý vừa đứng lên là thân ảnh đã biến vào bóng tối. Nhưng chiếc bóng thoảng qua khỏi nãy mất luôn. Lạ chưa? Không lẽ mình hoa mắt? Lý Tầm Hoan lẩm bẩm và chợt phát hiện trên mái ngói có dấu chân. Lao mình bên cửa sổ hãy còn chấp chói ánh đèn. Họ Lý đưa tay gõ nhẹ.
Lâm cô nương.
Bên trong hoàn toàn vắng ngắt. Lý Tầm Hoan phóng vào. Trên chiếc bàn nhỏ thức ăn và bình rượu hãy còn đây. Nhưng Lâm Tiên Nhi đã đi đâu? Lý Tầm Hoan vùng khựng lại. Trên bàn năm chén rượu lún sâu vào mặt bàn gần phân nửa. Chén rượu xếp thành hình đóa hoa mai. Mai Hoa Đạo. Lâm Tiên Nhi đã lọt vào tay hoa Mai Hoa Đạo ư? Lý Tầm Hoan xòe bàn tay ấn xuống mặt bàn. Năm chén rượu tung lên, năm dấu hãy còn sâu hùn hút. Năm cái chén vẫn còn y nguyên. Mặt bàn không phải là đá, nhưng vốn là thứ gỗ quý rất cứng. Bằng nội lực của con người có thể làm cho năm cái chén bằng sứ lún sâu vào. Lý Tầm Hoan biết sức mình không thể hơn con người ấy. Lý Tầm Hoan vân vê chén rượu đắn đo. Ngay lúc ấy, một tiếng vèo bay qua. Hơi ám khí ập vào như tiếng cào cào bay. Rõ ràng, những kẻ ném ám khí toàn là cao thủ. Bằng vào hơi gió đó, thân hình cũng có thể bị đơm như lồng nhím. Hai tay Lý Tầm Hoan khoa lên một lượt và ấn nhẹ mũi chân bắn vọt lên không. Loạt ám khí văng tỏa vào khua. Từ bên ngoài, rộn tiếng ồn ào.
Mai Hoa Đạo, hãy khôn hồn thì lộp mạng đi. Mai Hoa Đạo, cho ngươi biết rằng đã có mặt Lạc Dương phủ Điền Thất Lão Gia, Ma Vân thủ Công Tôn Đại Hiệp, có cả Triệu Đại Gia, Long Tứ Gia.
Trong tiếng ồn ào hỗn tạp chợt có tiếng quát như chuông gió.
Hãy im lặng.
Lý Tầm Hoan mỉm cười.
Quả đúng là Điền Thất.
Bên ngoài có tiếng vọng lên.
Bằng hữu đã đến sao không ra mặt đi?
Lý Tầm Hoan nén ho, cất giọng khàn khàn.
Các vị đã đến sao lại không vào?
Tiếng bên ngoài lại nhao nhao.
Coi chừng hắn dụ vào đấy. Tà sáng địch tối, coi chừng mắc bẫy đấy.
Và họ áp dụng ngay lối khích tướng.
Mai Hoa Đạo là kẻ chuyên hành sự trong bóng tối, làm sao lại dám thấy mặt ai? Kẻ sống trong bóng tối tự nhiên là phải giấu mặt chứ sao nữa.
Lý Tầm Hoan bật cười.
Đúng rồi, Mai Hoa Đạo là kẻ luôn luôn núp nén, những chuyện ấy đâu có quan hệ chi đến tại hạ.
Tiếng bên ngoài sang sảng.
Ngươi không phải là Mai Hoa Đạo thì là ai?
Lại có tiếng quát.
Công tôn đại hiệp còn hỏi gì nữa? Họ Triệu này từ xưa đến nay đâu có trông nhầm.
Lý Tầm Hoan cười ha
ha. Triệu Chính Nghĩa, tôi biết đây là trò của ông cơ mà.
Cùng một lượt với tiếng cười, Lý Tầm Hoan lướt mình qua cửa sổ như con én liêng. Nhiều người hồ hởi sắp tới, nhưng cũng có nhiều người hốt hoảng thối lui. Lòng Tiểu Vân là lớn.
Các vị dừng tay, em tôi đấy, Lý Tầm Hoan đấy.
Nhìn thẳng vào mặt Triệu Chính Nghĩa, Lý Tầm Hoan mỉm cười.
Triệu đại gia nhãn lực thật là cao mình. Nếu tại hạ không may thì đã làm quỷ tế cho Mai Hoa Đạo rồi đấy.
Triệu Chính Nghĩa trừng mắt.
Tam canh bán dạ một mình thập thò thập thời ở nơi đây, không phải là Mai Hoa Đạo thì là ai? Bệnh của các hạ sao mà chóng khỏi thế? Người bệnh mà nửa đêm tuyết giá lại dạo mát thế này à?
Lý Tầm Hoan thản nhiên nói.
Sao lại thập thò thập thời? Tôi đường đường chính chính đến đây mà. Huống chi Triệu đại gia thừa biết Lâm cô nương cùng tôi có hẹn cơ mà.
Triệu Chính Nghĩa cười nhạt.
Tại hạ làm sao biết được chuyện giao tình giữa các hạ và Lâm cô nương. Nhưng có điều ở đây ai cũng biết, đêm nay Lâm cô nương không bao giờ đến đây cả.
Lý Tầm Hoan nhướng mắt.
Sao?
Triệu Chính Nghĩa nói.
Vì để tránh Mai Hoa Đạo, cho nên hồi chiều Lâm cô nương đã rời khỏi Lãnh Hương Tiểu Trúc rồi.
Lý Tầm Hoan nói.
Chắc dù như thế thì ít ra chư vị cũng phải quan sát cho kỹ rồi ra tay thì có muộn gì đâu.
Triệu Chính Nghĩa so vai.
Đối phó với loại người như Mai Hoa Đạo thì phải tiên hạ thủ vi cường, chứ chuyện chi lại phải xem rõ hay là không xem rõ.
Lý Tầm Hoan cười ha ha.
Hay thật đấy, thật là hợp tình hợp lý quá đi. Như vậy nếu khi nãy tại hạ chết vào tay Triệu đại gia thì cũng phải chứ đâu có gì là oan uổng đúng không?
Lòng Tiểu Vân đặng hắng 2-3 tiếng và cười trong giọng giản hòa.
Đêm hôm tắm tối ai cũng phải hiểu lầm.
Triệu Chính Nghĩa hất mặt lanh lảnh.
Phải, và lại chưa chắc tôi đã nhìn lầm.
Lý Tầm Hoan nhướng mắt.
Không nhìn nhầm à? Nghĩa là Triệu đại gia muốn nói tại hạ là Mai Hoa Đạo sao?
Triệu Chính Nghĩa cười nhạt.
Chuyện đó cũng hơi khó nói. Ai cũng biết Mai Hoa Đạo khinh công rất cao, phản ứng rất lẹ. Còn như hắn họ Trương hay họ Lý thì ai mà biết được.
Lý Tầm Hoan gật gù.
Đúng, tại hạ khinh công không thấp, phản ứng cũng nhanh. Nhưng có một điều mà Triệu đại gia quên nói, là khi Mai Hoa Đạo tái xuất giang hồ thì lại chính là lúc mà tại hạ từ biên giới trở lại Trung Nguyên. Như vậy nếu Lý Tầm Hoan không phải là Mai Hoa Đạo thì quả là việc lạ.
Lý Tầm Hoan lại cười và nhìn thẳng vào mặt Triệu Chính Nghĩa.
Nhưng Triệu đại gia đã khẳng định Lý Mỗ là Mai Hoa Đạo thì tại sao Triệu đại gia chưa chịu ra tay?
Triệu Chính Nghĩa gằn gằn.
Ra tay sớm hay muộn cũng chưa sao. Có Điền đại gia và Ma Vân huynh ở đây thì ngươi không dễ gì mà thoát được đâu.
Lòng Tiêu Vân tái mặt nhưng cố gượng cười.
Thôi thôi thôi, thôi đùa như thế đủ rồi. Không nên nói mãi rồi thiên hạ lại ngỡ là chuyện thật. Lòng Tiêu Vân này xin lấy cả tính mạng mà đảm bảo là Lý Hiền Đệ ở đây không bao giờ làm việc quấy như thế.
Triệu Chính Nghĩa gầm giọng.
Không, không phải đùa. Lòng Tứ Gia và hắn đã hơn 10 năm không gặp thì căn cứ vào đâu để mà bảo chứng?
Lòng Tiêu Vân đỏ mặt.
Nhưng tôi biết chắc rằng con người của Lý Tầm Hoan.
Công tôn Ma Vân cũng cười nhạt.
Chi nhân chí diện bất chi tâm. Câu nói đó Lòng Tứ Gia nên nhớ lấy.
Là một con người nổi tiếng nhờ Ma Vân thập tứ thức, một con người tong teo lêu nghêu như cây sậy, với khuôn mặt da vàng như nghệ, y như kẻ bị sốt rét kinh niên. Nhưng tiếng nói của công tôn Ma Vân vẫn lại sang sảng như chuông đồng. Lý Tầm Hoan khẽ lướt qua nhưng không nói. Từ nãy đến giờ cứ chắp tay sau lưng ung dung như một phú ông. Điền Thất nghe Công Tôn Ma Vân nói vụt cười ha ha.
Đúng, Điền Mỗ và Lý Tam Hoa vốn là bạn bè với nhau hơn 10 năm rồi. Nhưng bây giờ chuyện đã phát sinh như thế này, tình bạn cũ Âu cũng phải đành gác lại một bên vậy.
Lý Tầm Hoan vẫn một mực điểm đạm.
Bằng hữu của tại hạ tuy nhiều, nhưng một người bạn mà có thân phận như Điền đại gia thì quả là chưa có đâu. Vậy xin Điền đại gia cũng không phải ngại gì chuyện gác lại hay không vấn đề bằng hữu ấy.
Điền Thất nặng mặt, mắt tua tủa sát cơ. Trong giang hồ ai ai cũng biết tiếng Điền Thất là một nhân vật hay trở mặt. Khi mà lão ta tắt nụ cười thì chính là lúc lão sắp lấy mạng người. Nhưng trong trường hợp này hơi ngoại lệ, hắn lặng thinh chăm bẩm nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích. Cả ba người, Triệu Chí Nghĩa, Công Tôn Ma Vân và Điền Thất, tuy không động tay động chân nhưng như đã ước ngầm, họ đứng thành ba góc vây Lý Tầm Hoan vô giữa. Nhưng cả ba người họ đều lườm lườm, và con dao nhỏ trên tay Lý Tầm Hoan xem chừng không một ai dám ra tay trước. Không thèm nhìn đến họ, Lý Tầm Hoan cứ nói bằng một giọng tự nhiên.
Tôi biết ba vị ngay bây giờ rất tức vì không thể phân thây tôi ra để ăn tươi nuốt sống được. Bởi vì một khi mà giết được Mai Hoa Đạo, rồi thì vinh hoa phú quý và người đẹp dâng hiến kẻ bên, thêm lên sẽ được lưu danh với hậu thế. Chuyện như vậy ai mà không thèm được cơ chứ.
Triệu Chí Nghĩa hất mặt.
Vàng dòng gái đẹp đâu phải là chuyện của các bậc chính nhân quân tử. Chúng ta sở dĩ phải giết người chẳng qua là nhiệm vụ vì giang hồ mà diệt bạo đi thôi.
Lý Tầm Hoan cười lớn.
Quang minh lỗi lạc thay, thật quả không hổ danh là thiết diện vô tư giang hồ hành hiệp.
Họ Lý vuốt sống đao và hỏi nhẹ.
Thế nhưng sao Triệu đại gia vẫn chưa ra tay?
Tiềm mắt của Triệu Chí Nghĩa cứ chừng chừng nhìn vào tay đao của Lý Tầm Hoan, nhưng lão ta vẫn không động đậy. Lý Tầm Hoan khẽ gật gù.
À, tôi biết rồi. Vì có mặt Điền đại gia, vì danh hiệu họ Điền nhất điều côn bổng áp thiên hạ, tàm lóa thiết đàm chấn càn khôn, mà Triệu đại gia muốn nhường cho Điền đại gia ra tay trước chứ gì. Thế thì Điền đại gia lâm vào cái thế nghĩa bất dung từ rồi.
Điền Thất cứ chắp tay sau lưng, giả bộ không nghe. Lý Tầm Hoan lại nói.
Hay là Điền đại gia lại muốn nhường cho Công Tôn đại hiệp? Phải rồi, đúng là sự biến hóa của Ma Vân thập tứ thức đã giành chấn võ lâm cơ mà. Nhường cho Công Tôn đại hiệp là phải rồi đấy.
Công Tôn Ma Vân gầm gầm không nói. Lý Tầm Hoan bật cười.
Chuyện lạ chưa kìa, tam vị cùng đều muốn giết tại hạ, thế mà không ai chịu ra tay. Chắc là cả ba người đều khách sáo khiêm nhường, không ai muốn chiếm công đầu chứ gì.
Cả ba người cứ đứng lặng trang. Long Tiêu Vân cố cười khỏa lấp.
Hiện đệ, không nhận thấy ba vị đều có đùa chơi hay sao? Thôi, có việc gì thì cứ bỏ qua đi, chúng ta còn phải kiếm đôi chén cho đỡ lạnh đã chứ.
Vừa nói, Long Tiêu Vân vừa bước lại choàng tay qua vai Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan biến sắc kêu lên.
Đại ca.
Họ Lý tính tránh ra khỏi vòng tay của Long Tiêu Vân nhưng đã muộn. Như tất cả tinh thần tập trung để giành cơ hội, khi Long Tiêu Vân vừa choàng tay qua vai Lý Tầm Hoan thì hai tay chấp sau lưng của Điền Thất lập tức vung ra. Ngọn nhuyễn tiên bằng gân thú vứt xé đi trong gió. Ngọn đao trăm phát không chợt một trên tay Lý Tầm Hoan trở thành vô dụng khi bị Long Tiêu Vân đứng choàng tay qua cổ, và ngọn roi mềm của Điền Thất đã cuốn lấy đôi chân của họ Lý như rắn cuốn. Hai tay của Công Tôn Ma Vân như điện chớp, chỉ trong nháy mắt khi ngọn roi của Điền Thất bưng ra thì hắn đã điểm luôn bảy đại huyệt trên mình của Lý Tầm Hoan. Và rất xứng với danh hiệu Nam Quyền Bắc Cước, Triệu Chí Nghĩa tung luôn một đá. Lý Tầm Hoan lộn người mấy vòng, Long Tiêu Vân giống lên.
Dừng lại, tại sao các ngươi lại?
Ngọn roi của Điền Thất bung ra một lần nữa. Long Tiêu Vân chưa kịp nhấc tay lên đã bị Công Tôn Ma Vân điểm vào trọng huyệt. Triệu Chí Nghĩa xốc lên một đòn nữa, Long Tiêu Vân ngã quỵ. Long Tiêu Vân tròn xoay đôi mắt.
Triệu đại ca, tại sao?
Triệu Chí Nghĩa trầm giọng.
Chúng ta tuy kết nghĩa kim bằng, nhưng công ích giang hồ lại là việc trọng hơn.
Long Tiêu Vân nói.
Nhưng Lý Hiển Đệ không phải là Mai Hoa Đạo.
Triệu Chí Nghĩa quát lớn.
Không được nhiều lời. Người lấy gì để chứng minh hắn không phải là Mai Hoa Đạo?
Điền Thất mỉm cười, nụ cười cực kỳ hòa nhã mà cũng cực kỳ điều trá.
Chính hắn đã nhận rồi. Long Tư Gia còn biện bạch làm chi nữa?
Công Tôn Ma Vân tiếp theo.
Long Tư Gia là người có vợ có con, có thân phận có địa vị. Nếu để tên ác đạo dâm loạn ấy lôi kéo thì thật là đáng tiếc.
Long Tiêu Vân rít lên.
Được rồi, các người cứ thả Lý Tầm Hoan đi, rồi bao nhiêu tội lỗi nếu có Long Tiêu Vân này xin gánh chịu.
Triệu Chí Nghĩa gằn giọng.
Người tình nguyện à? Thế còn vợ con ngươi thì sao? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm cho họ liên lụy à?
Đang co quắp dưới mặt đất và đang ho sặc sụa, nhưng Lý Tầm Hoan vẫn cố dùng mấy ngón tay vô lực vuốt vuốt ngọn đan dịu giọng.
Long đại ca, đừng nói gì nữa cả.
Long Tiêu Vân ứa nước mắt.
Hiền đệ à, anh đã hại em rồi.
擦干又流出的泪水，化作漫天相思的雨。